Thì như vậy thì quý Phật tử hiểu được, nghĩa là cái ý mà của cái gọi là cái không, mà cái không nó nghiêng lệch, không? Còn cái không mà của cái không chân thật của Đại Thừa, không? Thì trong không đó nhưng mà nó sáng ngời, không? Chứ không phải là nó không chỉ mà không lặng thôi, là có một bên, chứ có phải. Do đó mà ở đây thì khi mà các ngài mà thực tại như vậy đó, các ngài mới nói lên nay mà được nghe được cái điều này á thì mừng quá, giống như là những cái bao nhiêu những cái của báo nó tự nhiên không cầu mà nó đến với mình vậy đó, không? Thì như vậy là để chỉ cho nhận rõ, không? Nó có những cái diệu dụng ở trong nó, mà chính cái chỗ này ở trong nhà thiền các ngài thường thường là nhắc cho mình đó, nghĩa là luôn luôn là phải thấy rõ đầy đủ trong cái gọi là cái tịch nó có cái chiếu, trong cái thể nó có cái dụng, trong cái lặng nhưng mà nó đầy đủ những cái diệu dụng trong đó, chứ không phải là một bề nó nhiên lạc. Cũng như là ngài Thủy Lạo đó, Thủy Lạo mà khi mà đến mà thưa hỏi ngài Mạ Tổ đó về mà ý tổ sư từ Tây Sang đó, ngài tống cho đạp đó, tống cho đạp té lăn cù, tống cho đạp té lăn cù, ngay lúc mà tống đạp té lăn cù ra thì ngài liền đại ngộ, đại ngộ đứng dậy ngài vỗ tay ngài cười ha hả, ngài mới bảo rằng trăm ngàn tam muội vô lượng diệu nghĩa ở ngay một đầu lông là đầy đủ hết thảy. Thì như vậy là bao nhiêu những cái công dụng đó ngay đầu lông là đủ hết, đầu lông đó là ngay một tâm niệm của mình đó, trong đầy đủ hết. Thì mới thấy rõ trong cái thể đó đầy đủ những cái diệu dụng như vậy. Nhưng mà cái chỗ này á nó cũng còn có nhiều cái ý nghĩa trong này. Đạp đạp mà té nhào trong đó mà liền đại ngộ, cỡ mình đạp mà ngộ nổi không? Là bởi vì á lúc đó tâm của ngài nó đã thuần rồi, không? Cho nên đạp như vậy nó mới ngộ nổi. Cỡ mình là đạp nhiều khi là đạp ở đó thì sao? Nó còn nổi nóng lên nên ngộ cái gì, phải không? Bởi vì nó còn nhớ tới cái tôi là nhiều quá nè, không? Ngay giữa chúng mà đạp về là mất mặt như thứ ba rồi, không? Cho nên chính các ngài khi tâm nó thuần tục rồi thì bị một cái đạp đó là lúc đó là coi như là bất ngờ quên hết mọi cái nghĩ ngợi rồi, không? Rồi cũng quên cả cái tôi này nữa rồi thì nó mới ngộ nổi, không? Còn mình là chưa được, chưa đạp nhiều khi là còn nhớ cái ta này cái thì nó tự ái nó nổi nóng lên, nhiều khi giật giỏ trở lại nữa. Cho nên đó là những cái để cho mình thấy rõ ở trong nhà thiền nó có những cái đặc biệt, nhưng mà phải nhìn là nhìn theo cái con mắt của nhà thiền, chứ còn nhìn theo cái tầm thường thì không thấy được hết cái ý đó. Cho nên ở đây quý Phật tử nhìn thấy rõ, bởi vậy mà nhiều vị mà cũng đang theo cái tâm mà gọi là phàm của mình đó, nhìn trong nhà thiền thấy cho mấy vị trong nhà thiền nó thô tháo, không? Thô tháo thì con người mới nói rằng ở trong nhà thiền đó nhiều khi mấy vị đó là tu còn mới sanh, hỏi đạp rồi đá rồi, không? Đó thật ra đó là nhìn theo cái nhìn phàm phu của mình. Cũng như cái chuyện mà ngài Pháp Loa với ngài Quyền Quang mà lúc sắp tịch đó, ngài Quyền Quang vô hỏi ngài Pháp Loa, ngài duỗi cái chân ra đó, duỗi chân ra rồi ngài Quyền Quang ngài mới đảnh lễ đó. Thì có những vị mà học giả họ nói rằng ngài Pháp Loa đó cũng còn cái tâm sân á, cho nên tới lúc mà gần chết là bị ngài Quyền Quang ngài hỏi cái thì nổi sân đạp. Thành ra nó nhiều cái như vậy đó. Cũng như có câu chuyện này, chuyện mà cái một bà ni gọi là Quyền Cơ đó đến với ngài Tiếp Phong, hỏi vậy chứ thì ngài Tiếp Phong hỏi là bà một ngày, không, nghĩa là một ngày vậy đó là dệt được bao nhiêu, bởi vì bà là quyền cơ giữa máy đó, cái máy quyền, thì ngài nhân cái tên đó hỏi cho ngài dệt được bao nhiêu, thì bà nói là tất tơ chẳng dính, một tất tơ cũng không dính nữa, nghĩa là cái giống như không đụng tới tất tơ gì hết. Nhưng mà rồi á những cái vị mà học giả đó họ nghiên cứu tới này á thì họ nói rằng ở trong nhà thiền á nói chuyện nó tục tiểu lắm. Tất tơ chẳng dính giống như không có mặc quần áo vậy đó. Thành ra hiểu theo cái méo mó của người thế tục. Còn ở đây á khi mà nói tất thời chân chính đó là chỉ cho, nghĩa là tâm này, tâm đó là không có dính một chút gì hết, không có chút niệm gì hết, không có động niệm gì hết, thấy không? Thật ý rất là sâu xa. Nhưng mà họ hiểu theo cái thế tục là cho ở đây nói về ra để cho quý Phật tử thấy rõ những cái trong nhà thiền mà mình đọc và phải hiểu được những cái ý sâu trong đó. Đó là qua cái đó thì để cho thấy rõ ở đây là các ngài mới thuật lại cái lỗi trước của các ngài đó, không? Rồi kế tiếp thì các ngài mới nói thí dụ, bây giờ mới nói thí dụ để mà tỏ bài cái chỗ hiểu của các ngài. Đây các ngài mới nói: Thế Tôn, chúng con hôm nay xin nói thí dụ để chỉ rõ cái nghĩa đó. Bây giờ mới nói thí dụ thì cái thí dụ này á rất là hay, mà thường các vị giảng đồ thường hay mà dẫn á là thí dụ mà cùng tử bỏ cha đó. Ngày các ngài thí dụ: Thí như có người tuổi thơ bé bỏ cha trốn đi qua ở lâu nơi nước khác hoặc 10, 20 đến gọi là 50 năm, rồi cái người đó tuổi đã lớn rồi lại thêm nghèo nữa, nghèo cùng khốn khổ rong ruổi bốn phương để cầu đồ mặc vật ăn, dạo đi lần lần tình cờ về bổn quốc, người cha từ trước đến nay tìm con không đặng, bèn ở lại tại một thành ở trong nước đó. Nhà ông giàu lớn, của báo vô lượng, các kho đụng vàng bạc lưu ly san hô hổ phách pha lê trân châu vân vân thải đều đầy tràn, tôi tớ thành tá lại dân rất đông, voi ngựa xe cộ bò dê nhiều vô số, cho vai thâu vào lời đãi khắp đến nước khác, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều. Đó. Nghĩa là đây là nói về cái thí dụ một cái người cùng tử nhưng mà đây còn tuổi thơ bé nhỏ bỏ cha rồi trốn đi qua nước khác xin ăn rồi cái thì bỗng tình cờ về đến cái bổn quốc. Bổn quốc thì cái người cha đó khi mà vắng con đó thì mới đi tìm, mà cho người tìm, tìm hoài không được cho nên ở lại tại một thành, trong đó nhà ông thì giàu đầy đủ những cái của báo tôi tớ đủ hết, rồi cho vai thâu vào lời đãi, khách thương buôn bán cũng rất đông nhiều. Tức là muốn nói lên cái gì? Ở đây thứ nhất là nói về cái đứa trẻ tuổi thơ mà bỏ cha trốn đi qua nước khác, đó là muốn nói ai? Nghĩa là tuổi thơ là chỉ cho cái gì? Tức là chỉ cho mê mờ thiếu trí tuệ đó, còn bé còn thơ là chỉ cho mình đó. Bởi vì mê mờ thiếu trí tuệ đó cho nên mới bỏ cha mà đi qua nước khác, tức là lang thang ở quê người. Tức là muốn nói lên cái gì? Do mình vô minh mê mờ thiếu trí tuệ đó cho nên mới trái với cái bản giác của mình, tức là cái tánh giác sẵn có của mình đó, mà đi qua nước khác. Tức là sao? Tất nhiên là nó hợp với trần lao bên ngoài, theo đuổi các cái trần đó, gọi là bối giác mà hợp trần đó, trái với cái bản giác mà hợp với cái trần lao.